Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 30 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự thị hiện của Đức Phật trong cõi đời ác trược. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, không một vị Phật nào mà không đi trên con đường của Bồ Tát Đạo để thực hiện vô lượng công đức của mình. Cũng không một vị Bồ Tát nào khi cất bước lên đường đi vào đời mà thực hiện các công hành tu trì lại không mang những nguyện lớn để mà đi vào đời như thế. Đức Bổn Sư của chúng ta từ trong vô lượng kiếp đã phát lên bốn lời nguyện lớn mà chúng ta mới vừa tụng đọc: chúng sanh không số lượng, thề nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tầng, thề nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thề nguyện đều tu học, Phật đạo không gì hơn, thề nguyện đều viên thành. Bốn cái lời nguyện của Đức Bổn Sư từ trong vô lượng kiếp đi vào đời mà hành đạo Bồ Tát đó đã trở thành tổng nguyện của tất cả những người con Phật xưa nay. Và cũng từ ở nơi bốn lời nguyện lớn đó mà Đức Phật đã xuất hiện ở giữa thế gian này để bắt đầu sống cái cuộc đời của một con người, thì hiện để mà từ đó thành tựu tất cả những gì cao quý nhất, thành Phật. Lịch sử vẫn còn ghi rằng Đức Bổn Sư đó là một vị Bồ Tát ở trên cung trời đâu xuất, và theo nguyện lực của mình đã đản sanh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni của xứ Nepal, Ấn Độ cách đây 2632 năm, tức là 624 năm trước khi Chúa Kitô ra đời. Đức Phật đó, Ngài sống trong cung vàng địa ngọc, có vợ đẹp, có con yêu, có tất cả những lạc thú của trần gian này. Vua cha là Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya. Vì yêu quý đứa con của mình mà đã ban cấp cho thái tử tất cả những gì mà thế gian này có thể có được, chỉ để mong cột chân thái tử lại để trở thành một vị minh vương ở trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Hoàng hậu Maya đã ra đi khi mà thái tử Tất Đạt Đa chỉ mới vừa đặng sanh có 7 ngày, để cho người di mẫu là bà Kiều Đàm Di thay thế hình ảnh của một người mẹ mà nuôi thái tử lớn lên ở trong cung vàng điện ngọc. Nhưng mà tất cả đó, dù có vợ đẹp con yêu, dù có gái vàng quyền uy danh vọng, cũng không thể nào cầm chân thái tử được. Khi mà lần đầu tiên thái tử đi theo cùng vua cha của mình đến dự một buổi lễ cày ruộng, nhìn những lưỡi cày đào sâu xuống ở dưới lòng đất, những con giun quằng quại với tấm thân bị đứt lìa ở dưới những lưỡi cày như thế, rồi nhìn thấy những con chim từ trên trời cao xuống mà quắp mọ những con giun con dê đó, chúng sanh ăn thịt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau để tìm kiếm sự sống. Chỉ chứng kiến cái hình ảnh đó không thôi, từ tâm của thái tử đã trỗi dậy và bắt đầu nung nấu ở trong lòng ngài cái chí nguyện tìm ra con đường cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Rồi thái tử đó trong một ngày đi ra dạo ngoài cửa thành, đã nhìn thấy cảnh của những người sinh ra trong đau đớn thế nào, thấy cảnh những kẻ vì bệnh hoạn như thế nào, thấy những kẻ chết đi đem thiêu đem chôn như thế nào. Tất cả những cái đau khổ của đời sống đó đã trở thành những chất liệu để nung nấu chí nguyện xuất trần ở nơi thái tử. Chỉ nhìn thấy những cái đó không thôi, ngài đã bắt đầu nhìn thẳng vào trong cái bộ mặt của cuộc đời. Bộ mặt đó ẩn giấu dưới tất cả những lớp huyền hoặc ăn chơi dục lạc là bộ mặt của đau khổ. Nhìn thẳng vào trong cái bộ mặt đau khổ của đời sống như thế mà thái tử Tất Đạt Đa đã không chấp nhận một cái cuộc sống ăn chơi hưởng thụ dục lạc để làm vua của một đất nước trên thế gian này. Và cuối cùng ngài đã vứt bỏ hết tất cả những cái đó để nương theo cái hình bóng của một những bậc đạo sĩ lúc bây giờ mà muốn tìm ra đâu là cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Tại sao mà con người và chúng sanh vàng loài phải đau khổ như thế? Và đâu là cái con đường để giải thoát con người và chúng sanh ra khỏi mọi khổ đau? Từ tấm thân của một bậc vương giả sống trong cung vàng điện ngọc, để rồi một thân một mình cắt đi cái mái tóc của một vị thái tử cao quý, mặc lấy vào người một manh áo và với đôi chân trần bắt đầu cất bước trong khắp các núi rừng để chỉ mong tìm thầy học đạo mà thôi. Nhưng rồi không một vị thầy nào có thể cho một cái đáp số tối hậu về tất cả những cái ý nghĩa đau khổ của đời sống này. Cho đến cuối cùng thái tử Tất Đạt Đa đó, kẻ đã bỏ ngai vàng mà ra đi đó, kẻ đang sống cái cuộc đời khổ hạnh đó, khổ hạnh đến cái mức mà được tôn xưng là bậc thầy khổ hạnh của tất cả những bậc thầy khổ hạnh xưa nay. Bởi vì ngài muốn đem cái tấm thân của ngài mà kinh nghiệm lại cái bài học của khổ hạnh, thực sự đưa con người tới đâu. Nhưng rồi con đường khổ hạnh đó cũng chẳng đưa về đâu hết tất cả. Từ những dục lạc và từ bỏ những dục lạc để mà gánh lấy những khổ hạnh cực kỳ của một người tu khổ hạnh, rồi để từ bỏ cái cuộc sống khổ hạnh đó, thái tử Tất Đạt Đa đã đến ở bên một bờ sông, ngồi giữa một gốc cây và bắt đầu từ mình chứ không nhờ vào một ai khác để mà chiêm nghiệm về đời sống này, chiêm niệm về tất cả những cái đau khổ của đời sống này. Và cuối cùng, sau 49 ngày đêm ngồi ở dưới gốc cây Tala, thái tử Tất Đạt Đa sau khi trừ sạch hết tất cả mọi phiền não ma chướng, trí tuệ rọi sáng và thấy hết tất cả mọi khổ đau bất tận của chúng sanh, thấy hết tất cả vô lượng kiếp chúng sanh đã trôi lăn trong biển khổ như thế nào, thấy rõ hết tất cả và quét sạch hết tất cả vô minh phiền não để cuối cùng chứng thành đạo quả dưới gốc cây này. Và cũng nhờ đó gốc cây Petala này được gọi là gốc cây Bồ Đề, gốc cây giác ngộ. Bởi vì ở dưới gốc cây đó một bậc giác ngộ đã xuất hiện ở giữa thế gian này. Xuất hiện với ánh sáng giác ngộ như thế, Đức Phật đã nói với những lời đầu tiên của Ngài. Thật kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh trong đời ai cũng có sẵn cái hạt giống Bồ Đề, hạt giống của giác ngộ. Thế mà từ mình không hay không biết, để cứ trôi lăn mãi hoài ở trong biển khổ vô tận, trong vô lượng kiếp. Thật là đáng thương thay. Cho nên, lời nói đầu tiên của Đức Phật sau cái giác ngộ đó khẳng định một chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã mang tới cho loài người. Chân lý đó là ở đây tất cả mọi người, mọi loài đều có những phẩm tính cao quý nhất, đều có cái hạt giống Bồ Đề. Và cũng vì vậy mà tất cả chúng sanh đều có khả năng để mà giác ngộ thành Phật. Bản tánh chân thật của con người như thế cao quý biết bao nhiêu. Khả năng thực sự của con người như thế cao vời biết bao nhiêu. Con người đâu phải là một con vật đau khổ. Con người đâu phải chỉ là một con vật tội lỗi. Đúng, con người và tất cả chúng sanh đã từng trải qua vô lượng kiếp đau khổ. Và cùng ở trong vô lượng kiếp đau khổ đó đã tạo ra vô số vô biên tội lỗi. Nhưng mà dù tội lỗi đến đâu, dù trôi lăn đến như thế nào trong biển khổ bất tận này, thì con người đó, chúng sanh đó vẫn có tất cả cái hạt giống Bồ Đề cao quý, hạt giống Phật. Và hạt giống đó đang chờ cơ duyên để có thể nảy mầm mà đưa tất cả chúng sanh thành Phật như Đức Phật đã thành Phật. Phật ra đời không phải để ngự trị trên ngai vàng. Phật ra đời không phải ngự trị ở những cái ngôi giáo chủ để tất cả chúng sanh quỳ lạy ở dưới. Mà Phật ra đời chỉ để chỉ cho chúng sanh thấy cái hạt giống Bồ Đề ở nơi chính mình. Và mỗi người chứ không ai khác phải từ mình khám phá cái hạt giống Bồ Đề đó, phải từ mình nuôi lớn cái hạt giống Bồ Đề đó, phải từ mình đi tới mà thành tựu những gì cao quý nhất như Đức Bổn Sư đã thành tựu. Chân lý đó vĩ đại biết bao nhiêu mà kể quý vị. Bởi vì từ ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau, chưa một ai nói tới một chân lý như thế hết cả. Người ta nói tới con người là con vật tội lỗi. Người ta nói tới con người sống với tất cả những giới hạn nhỏ hẹp của nó. Người ta nói tới con người như là một kẻ sinh ra để hưởng thụ rồi chết đi. Không một ai ngàn ngàn vàng năm trước mà từng nói với Đức Phật đã nói ở đức con người có hình ảnh của một vị Phật, có tất cả phẩm tính của một vị Phật. Chỉ một lời nói như thế, Đức Phật nâng cao cái địa vị của con người, địa vị của tất cả chúng sanh lên đến cái chỗ cao nhất của nó. Ngay cả một con Phật nhỏ bé cũng có Phật tánh, cũng có tất cả cái phẩm tính của một vị Phật, cũng có hạt giống của Bồ Đề, cũng có hạt giống của giác ngộ. Phật vì từ đó mà cái đạo của Phật chính là đạo đưa ta trở về tìm lại hạt giống đó, xuyên qua bao nhiêu những lớp phiền não vô minh dày đặc để mà tìm ra cái hạt giống Bồ Đề đang ẩn dấu ở đấy chính ta, nuôi lớn những hạt giống đó như một hạt mầm của hoa sen được nuôi lớn ở dưới bùn để được cuối cùng trở thành hoa nở ở giữa ao bùn. Một vị Phật thành tựu giữa thế gian này chính là một đóa hoa sen nở ra giữa ao bùn ô nhiễm. Sau khi thành tựu đạo quả rồi, Đức Bổn Sư bắt đầu quán chiếu về cái thế gian này, quán chiếu về cái cơ duyên hòa độ, để Ngài thấy ra rằng chúng sanh trong đời cũng giống như cái hình ảnh của một ao bùn, mà ở nơi đó có những hạt sen đang chôn vùi ở dưới đáy bùn. có những hạt sen đã bắt đầu lũ lên, có những hạt sen đã bắt đầu trở thành cây sen, nhưng mà vẫn đang còn chìm ngập về mặt nước. Có những hạt sen đã trở thành cây sen và đã bắt đầu vươn lên khỏi mặt nước. Và có những hạt sen bây giờ đã trở thành những đóa hoa sen ở giữa ao bùn hôi tanh. Chúng sanh là như thế. Có những kẻ đang chìm ngập trong tội lỗi, trong đau khổ, không hay không biết. Có những kẻ như Kinh Pháp Hoa nói, những kẻ loạn tâm, điên cuồng. Nhưng mà cũng có những chúng sanh, cũng có những kẻ đã bắt đầu tỉnh thức để muốn đi tìm cái ý nghĩa cho cuộc đời, để đi vào cái con đường giải thoát khỏi những đau khổ này. Khi quán chiếu chúng sanh như vậy, Đức Phật đã đáp ứng cái lời cầu thỉnh của chư thiên để mà bắt đầu chuyện bánh xe Pháp. Ngài đã tìm đến những vị thầy cũ của mình, nhưng mà những vị thầy này đã ra đi hết rồi. Phật cuối cùng tìm đến năm anh em, năm người bạn mà trước đây đã cùng tu với Ngài ở tại vườn Lộc Uyển, hay gọi đó là vườn Nai. Và chính ở tại cái vườn Lộc Uyển này, bài pháp đầu tiên của Đức Phật được tuyên thuyết, và đó là sơ chuyển pháp luân. Bánh xe pháp bắt đầu lăn bánh để xoay vần ở giữa thế gian. Bài pháp đầu tiên đó đã xác lập cái nền tảng căn bản cho cái toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Bài pháp nói về tứ diệu đế, bốn sự thật mầu nhiệm: sự thật về đau khổ, sự thật về nguyên nhân cội nguồn của đau khổ, sự thật về chấm dứt khổ, và sự thật về con đường chấm dứt khổ. Tất cả tư tưởng của Phật giáo, thiên kinh vạn quyển, đều được xác lập ở trên cái nền tảng của bốn cái sự thật mầu nhiệm này, mà Đức Phật đã tuyên thuyết đầu tiên khi quay bánh xe Pháp ở tại cái vườn Lộc Uyển đó. Và cũng từ ở đến cái bánh xe Pháp đầu tiên lưu truyền đó mà có Phật ra đời, có Pháp xuất hiện, và năm anh em ông Kiều Trần Như trở thành những vị tăng sĩ đầu tiên để hợp thành tăng bảo ở trong ba ngôi bảo Phật, Pháp và Tăng. Ba ngôi tam bảo đã có mặt giữa thế gian rồi. Đức Phật cất bước lên đường, và cả cuộc đời còn lại 45 năm của Ngài là những bước chân không bao giờ ngừng nghỉ, chỉ để đem chánh pháp, đem giáo lý cao thượng, đem cái con đường đưa tới sự hiểu biết chân thật mà giảng dạy cho thế gian này. Không một ngày ngưng nghỉ, không một ngày nào mà Đức Phật không thuyết giáo cho những đệ tử xuất gia, thì cũng cho những đệ tử tại gia. Không cho những bậc vua chúa, cũng cho những kẻ nghèo nàn trong xã hội. 45 năm thuyết pháp độ sanh, 45 năm biết bao nhiêu tâm hồn đã trở về ở dưới chân Phật mà tiếp nhận cái giáo pháp cao quý của Phật. 45 năm thuyết pháp độ sanh, từ những kẻ vua chúa như Tần Bà Sa La, như A Xà Thế, cho đến những kẻ bần hàn, những em bé chăn trâu, những cô gái giang hồ kỵ nữ, những tên tướng cướp, những người trượng dạ giàu có, không một ai ở trong đời có cơ duyên mà Đức Phật không hóa độ, để chuyển hóa hết tất cả những kẻ đó thành những bậc thánh ở trong đời này. 45 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật chưa từng một lần nào phân biệt kỳ thị với bất cứ một ai. 45 năm thuyết pháp độ sanh, và có thể nói cả cuộc đời của Ngài, kể từ khi sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni đến khi nhập diệt ở dưới gốc cây Sa La, rừng Câu Thi Na, Đức Phật đó chưa từng một lần giận dữ bất cứ một ai, chưa từng bao giờ khởi lên cái tâm niệm buồn phiền đối với bất cứ một ai. Ở đây Ngài, từ đỉnh đầu tới gót chân, ta chỉ thấy có từ bi vô lượng vô biên. Ta chỉ thấy có lòng bao dung hỷ xả vô biên vô lượng. Ở đây Ngài, ta chỉ thấy cái trí tuệ tọa chiếu để soi đường dẫn lối cho tất cả mọi người. Đức Phật là như thế. Đừng quên rằng Đức Phật cao cả biết bao nhiêu, nhưng mà Đức Phật cũng gần gũi biết bao nhiêu. Đức Phật đã từng ngồi may áo cho một người đệ tử của mình. Đức Phật đã từng ngồi để chăm sóc cho một người đệ tử bị bệnh của mình. Cho nên Đức Bổn Sư đó cao cả thì cao cả hơn tất cả những vị thánh trên đời này, hơn tất cả mọi thần linh ở trên đời này. Nhưng mà gần gũi thì gần gũi hơn cả một người mẹ gần gũi với đứa con của mình. Và cuối cùng, ở tại rừng Câu Thi Na, Đức Phật an nhiên nhập vào trong đài bạc niết bàn với lời di chúc tối hậu: tất cả các pháp là vô thường, các con hãy nỗ lực tinh tấn lên. Từ Lâm Tỳ Ni đến Câu Thi Na, đoạn đường chỉ có 80 năm, nhưng mà những lời của Đức Phật đó, cuộc đời của Đức Phật đó, nhân cách của Đức Phật đó thì đã trải dài ở trong lịch sử trên 2.500 năm cho đến ngày nay vẫn còn đó, và càng ngày càng tỏa sáng với trí óc của con người càng ngày càng mở rộng. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Ta đây không phải là một cá nhân với cái tấm thân bọt bèo, với cái tâm đầy tham dần kiêu căng này. Ta đây không phải là một bản ngã nhỏ bé, mà ta đây chính là gì? Chính là một vị Phật. Ta đây chính là cái vị Phật mà tất cả chúng sanh đã thành tựu, như Kinh Pháp Hoa xác quyết. Câu đó phải được hiểu như Kinh Pháp Hoa dạy: tất cả chúng sanh đều có một vị Phật hết. Và Thái tử Tất Đạt Đa ra đời đi tu thành Phật chỉ là khẳng định cho cái lời đầu tiên mà Ngài đã nói khi đi bảy bước chân mà tuyên bố giữa thế gian này đó. Con số bảy là một con số tượng trưng cho sự viên mãn toàn vẹn. Bảy bước chân đầu tiên, bảy đóa hoa sen nở ra, sự viên mãn đã có mặt ngay ở giờ phút đó. Một vị Phật đã thành tựu ngay ở giờ phút đó. Và cả cuộc đời của Phật đó còn lại là để y hiện cho tất cả những gì mà Ngài đã xác chứng với câu nói đầu tiên giữa thế gian này của Ngài.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giang. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Cho ngọt lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng.
trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật từ bi chi lỗi đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bóng thoát khỏi đời bể dâu.